Phần C: sức đề kháng và dẻo dai để quả thận khỏe. Để quả thận khỏe, việc đầu tiên các bạn làm là không nên nhịn uống nước, nên uống nước lọc. Tiếp theo là cẩn thận khi dùng thuốc. Dùng thuốc theo toa bác sĩ, không tự mua thuốc về dùng. Nếu có sỏi thận thì điều trị sớm. Khi bị viêm họng, nhớ điều trị đến nơi đến chốn, vì sao viêm họng là viêm cầu thận. Các bệnh lý của thận ở cầu thận, ống thận đều là những bệnh mắc phải ở trẻ em đến người lớn, như hội chứng thận hư xảy ra ở người lớn cũng như trẻ em và có thể dẫn đến suy thận hai bên cùng lúc. Ở trẻ em, chữa bằng thuốc dễ hơn người lớn, nhưng cũng có một tỷ lệ dẫn đến suy thận mãn tính. Bệnh viêm cầu thận cấp, nếu điều trị không tốt, điều trị sai hoặc điều trị không kết quả, điều trị đúng mà không hết, sẽ dẫn tới viêm cầu thận mãn rồi suy thận mãn, đến giai đoạn cuối thì phải thay thế thận. Một số bệnh khác như sỏi thận, đặc biệt là người bị sỏi thận hai bên, đã có chỉ định mổ lấy sỏi nhưng vì lý do gì đó họ không đi chữa thì cục sỏi sẽ tàn phá quả thận mà người ta đã ước tính được là trong 5 năm sẽ làm hư quả thận. Lao thận nếu điều trị không hiệu quả hoặc điều trị trễ cũng dẫn tới hư hết hai quả thận. Bệnh tự miễn, cơ thể tự hủy hoại các tạng phủ trong cơ thể như lupus, ban đỏ, bệnh vẩy nến v.v. cũng dẫn tới suy thận mãn tính. Tất cả trường hợp suy thận mãn, nếu ở giai đoạn mà chức năng lọc thận còn dưới 10-15%, không thể nào đảm đương nhiệm vụ lọc tốt các chất độc trong cơ thể để bài tiết qua nước tiểu, được gọi là suy thận mãn giai đoạn cuối. Khi đó, chỉ có một cách điều trị là thay thế quả thận bằng các phương pháp thận nhân tạo, lọc màng bụng, còn gọi là thẩm phân phúc mạc hoặc ghép thận. Với hai phương pháp đầu, giúp bệnh nhân duy trì cuộc sống tối thiểu nhưng chất lượng cuộc sống không cao vì họ phải lệ thuộc vào máy móc. Với phương pháp ghép thận, quả thận mới trả lại chức năng về thanh lọc các chất độc trong cơ thể, đồng thời quả thận cũng là cơ quan nội tiết. Nó tiết ra kích thích tố sinh hồng cầu và những kích thích tố điều chỉnh huyết áp, cho nên ghép thận trả lại chất lượng cuộc sống cao hơn. Phòng tránh chứng đau lưng. Càng lớn tuổi, bạn càng gặp nhiều cơn đau thắt ở cuộc sống. Triệu chứng bệnh lý này sẽ trở nên nguy hiểm nếu không được chữa trị đúng cách. Cuộc sống thắt lưng là nơi chịu áp lực cao. Nó giúp chúng ta thực hiện các động tác xoay trở và đi lại uyển chuyển. Vì vậy, vùng này rất dễ bị tổn thương. Đau thắt lưng cấp hay mãn là chứng bệnh rất thường gặp, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày của bạn. Triệu chứng khởi phát của căn bệnh này thường là mỏi cơ, co cứng cơ quanh thắt lưng, đau tê vùng thắt lưng, đôi lúc lan xuống vùng cục. Mức độ đau có thể nhẹ, thoáng qua, nhưng cũng có khi dữ dội, làm bạn không thể cử động được. Đôi khi cơn đau kéo dài, dai dẳng và trở thành căn bệnh mãn tính. Có nhiều nguyên nhân gây đau thắt lưng như cột sống, dĩa đệm, cơ, thần kinh, nội tạng. Vậy làm thế nào để phòng tránh và có nhận định đúng khi gặp phải chứng bệnh đau lưng? Nên chú ý tư thế khi làm việc. Nếu làm công việc tay chân nặng nhọc đòi hỏi phải vận động nhiều, thì bạn nên chia đều sức nặng cho toàn thân. Khi thực hiện động tác nâng vật nặng, phải đảm bảo lưng luôn ở tư thế thẳng. Nếu công việc yêu cầu đứng lâu, nên gác một chân cao hơn và thay đổi tư thế liên tục. Nếu là nhân viên văn phòng thường xuyên làm việc với máy tính, bạn hãy ngồi ở tư thế cột sống thẳng. Ngoài ra, cần chọn loại ghế mềm giúp nâng đỡ vùng lưng. Giải lao giữa giờ bằng các bài tập thể dục với những động tác như xoay, gập lưng, xoa bóp, massage lưng cũng giúp phòng tránh đau lưng hiệu quả. Khi phải di chuyển xa trong nhiều giờ liên tục, nên chọn giường nằm hay ghế mềm. Đồng thời, đừng ngồi yên một chỗ mà hãy đi lại, xoay mình để giúp thư giãn cơ lưng. Thực hiện vật lý trị liệu cho cơ lưng, chườm nóng, ấn huyệt, dùng ghế nâng đỡ vùng lưng, kéo giãn cột sống, massage bằng máy điện, dùng băng dán có thuốc giảm đau và giãn cơ. Giày cao gót giúp phụ nữ tăng thêm vẻ duyên dáng và uyển chuyển. Tuy nhiên, nếu chọn giày không đúng kích cỡ, không đủ mềm cho bàn chân, bạn sẽ dễ bị đau cơ vùng cột sống thắt lưng. Chấn thương có thể gây trượt đốt sống, chèn ép thần kinh gây đau. Điều quan trọng nhất là phải tập đi đúng cách. Thả lỏng đầu gối, lắc đều phần hông. Tập thể dục toàn thân và thể dục cho cơ lưng. Luyện tập nhẹ nhàng và đều đặn sẽ giúp cơ săn chắc và tăng sức chịu đựng cho thắt lưng. Nên tập các bài tập về lưng, bụng để giúp cuộc sống thắt lưng chắc khỏe. Đối với các vận động viên, phải khởi động cơ khớp trước khi vận động tích cực. Để tránh chấn thương cột sống ở người lớn tuổi, hãy thận trọng khi lên cầu thang, không cố gắng nâng vật nặng. Nền nhà tắm phải luôn khô ráo. Người béo phì đang trong giai đoạn giảm cân, phụ nữ khi mang thai cần thận trọng trong lúc di chuyển để không làm tổn thương vùng thắt lưng. Khi đau lưng ở mức độ vừa phải, bạn nên giúp cơ lưng nghỉ ngơi và thư giãn. Hãy thay đổi tư thế khi làm việc, không vận động quá mức, cẩn thận khi thực hiện động tác xoa bóp cơ lưng. Đối với những người có bệnh lý về xương hay cột sống, cần đeo đai lưng và nghỉ ngơi, thư giãn tuyệt đối. Khi đau lưng nặng kéo dài, nên đi khám để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị tích cực. Phòng ngừa tai biến mạch máu não thế nào? Tai biến mạch máu não là một thuật ngữ chung để chỉ các bệnh nhồi máu não do tắc mạch não và chảy máu não do xuất huyết não. Bệnh hay gặp ở người lớn tuổi, ăn uống sinh hoạt và có chế độ luyện tập điều độ sẽ giúp bộ não của bạn tránh được những tai biến đáng tiếc. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh là do xơ vữa động mạch và tăng huyết áp, đôi khi do các cục huyết khối từ nơi khác gây thuyên tắc động mạch não như huyết khối trong tâm nhĩ, tâm thất, hay gặp ở những bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim, sung nhĩ, nhồi máu cơ tim, suy tim nặng, bệnh van tim. Việc phòng ngừa bệnh phụ thuộc vào các yếu tố nguy cơ của mỗi người. Tai biến mạch máu não là tình trạng một phần não bị hư hại đột ngột do mất máu nuôi, do tắc hoặc vỡ mạch máu não. Khi thiếu máu lên não, các tế bào não sẽ ngưng hoạt động và sẽ chết đi trong vài phút. Hậu quả là các vùng cơ thể do phần não đó điều khiển sẽ ngưng hoạt động, dẫn tới yếu, liệt, tê, mất cảm giác nửa người, không nói được hoặc hôn mê, thậm chí là tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Nhiều trường hợp được cứu sống nhưng có thể bị tàn phế suốt đời, giảm tuổi thọ và không còn khả năng lao động, khó hòa nhập cuộc sống bình thường. Tai biến mạch máu não xuất hiện do lòng động mạch máu nuôi não bị tắc, do mảng xơ mở đóng ở thành mạch dày lên dần, làm hẹp lòng mạch, xuất hiện cục máu đông di chuyển từ tim, do tim bị bệnh loạn nhịp hoặc bệnh hẹp hở van tim khiến máu ứ lại, đóng thành cục máu đông trong tim, sau đó chảy lên não làm kẹt lại gây tắc mạch máu não, xuất huyết não, mạch máu bị vỡ làm chảy máu, chèn ép não bộ và xuất huyết khoang dưới nhện. Mạch máu bị phình rồi vỡ làm máu chảy vào khoang trống bao quanh não. Người có nguy cơ tai biến mạch máu não cao là trên 55 tuổi. Người bị tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ vữa động mạch, rối loạn lipid máu, các bệnh mạch vành, van tim, loạn nhịp tim, hút thuốc lá, béo phì, thừa cân, lười vận động và bị stress nặng hay thường xuyên. Phòng ngừa bệnh như thế nào? Mặc dù tai biến mạch máu não là bệnh nguy hiểm, song hoàn toàn có thể giảm được nguy cơ bệnh nếu biết cách phòng ngừa. Đó là liệu pháp thay đổi lối sống, thực hiện chế độ ăn kiêng và hoạt động thể lực là biện pháp quan trọng làm giảm nguy cơ bị xơ vữa động mạch nói chung và tai biến mạch máu não nói riêng. Liệu pháp thay đổi lối sống gồm cai thuốc lá, có chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, khoáng chất, hạn chế ăn quá nhiều chất béo và các thực phẩm giàu calo. Liệu pháp dinh dưỡng còn nhằm làm giảm lượng lipid máu, giảm huyết áp và giảm đường máu nếu bệnh nhân bị đái tháo đường. Tăng hoạt động thể lực sẽ làm cải thiện tình trạng tim mạch và cải thiện các yếu tố nguy cơ tim mạch như rối loạn lipid máu, béo phì và tăng huyết áp. Phòng ngừa tình trạng đông máu bằng thuốc. Tình trạng tăng đông có thể ảnh hưởng đến bệnh lý tim mạch. Điều trị bằng aspirin có lợi trong phòng ngừa tiên phát và thứ phát cho các bệnh nhân bị nhồi máu não. Liều điều trị nên lựa chọn là liều có hiệu quả cao nhất với tác dụng phụ ít nhất. Các bệnh nhân có nguy cơ cao hay những người có kèm theo tăng huyết áp, rối loạn lipid máu hoặc bệnh tim mạch, bệnh động mạch vành, đột quỵ hay bệnh mạch máu ngoại biên, nên được điều trị bằng aspirin 75 đến 100 mg trên ngày. Nếu bệnh nhân bị dị ứng với aspirin, các thuốc ức chế ngưng tập tiểu cầu khác như clobidogen 75 mg trên ngày có thể được dùng thay thế ở các bệnh nhân có nguy cơ cao. Điều trị rối loạn lipid máu. Những người trên 45 tuổi cần được kiểm tra lipid máu định kỳ, bao gồm cholesterol toàn phần, LDL-C, triglycerides và HDL-C sau khi nhịn đói 10 đến 12 giờ, nên kiểm tra định kỳ lượng lipid máu 6 đến 12 tháng một lần. Mục tiêu điều trị rối loạn lipid máu là LDL-C dưới 2,6 mmol trên lít, 100 mg trên decilit, triglycerides dưới 2,3 mmol trên lít, 200 mg trên decilit và HDL-C bằng hoặc trên 1,0 mmol trên lít, 40 mg trên decilit. Tuy nhiên, cần cân nhắc giữa lợi ích và giá thành, cũng như các tác dụng phụ có thể gặp khi dùng thuốc liều cao. Điều trị bằng thuốc phải kết hợp với liệu pháp thay đổi lối sống. Liều thuốc được tăng dần đến khi đạt được nồng độ LDL-C mục tiêu. Kiểm soát chỉ số huyết áp. Tăng huyết áp rất hay gặp ở người có tuổi. Tăng huyết áp làm tăng nguy cơ bị các biến chứng tim mạch, đột quỵ, bệnh động mạch vành và mạch máu ngoại biên. Mục tiêu điều trị nhằm đạt chỉ số huyết áp dưới 140 trên 90 mm thủy ngân. Thay đổi lối sống và dùng thuốc được áp dụng cho các bệnh nhân có huyết áp trên 140 trên 90 mm thủy ngân. Các nghiên cứu gần đây cho thấy việc quan trọng nhất trong điều trị tăng huyết áp là đạt được chỉ số huyết áp mục tiêu. Nguyên tắc sử dụng thuốc hạ áp là nên bắt đầu với một liều thấp hoặc phối hợp các nhóm thuốc với liều thấp để vừa đạt được hiệu quả điều trị, vừa làm giảm tác dụng phụ. Lưu ý trong mùa hè, thời tiết nắng nóng sẽ là yếu tố làm gia tăng các ca tai biến mạch máu não. Vì vậy, những bệnh nhân đã từng bị tai biến mạch máu não và những người có nguy cơ phải đặc biệt chú ý đến các biện pháp phòng ngừa, tránh hoạt động quá sức và có chế độ ăn uống, lao động, nghỉ ngơi phù hợp với sức khỏe. Đánh thức khả năng đề kháng. Nhiều người vừa thấy trong người hơi khan khát một chút đã lo uống thuốc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y học thì nên hạn chế dùng thuốc vì nó là con dao hai lưỡi. Cách giữ sức khỏe tốt nhất là tăng cường sức đề kháng của cơ thể để chống lại bệnh tật. Trong cơ thể chúng ta có một đội quân được giới chuyên ngành gọi là kháng thể. Chúng có khả năng đẩy lui bệnh tật rất tài tình. Nhưng do cách sống, dùng thuốc không đúng, chúng ta đang ru ngủ khả năng đề kháng của chính mình. Khi kháng thể ngủ, kháng thể hiện diện trong các mạch máu và màng dịch giữa các tế bào được gọi là chiến sĩ bảo vệ cơ thể. Các chiến sĩ này có khả năng phát hiện những tác nhân lạ xâm nhập vào cơ thể. Mỗi loại kháng thể có sứ mệnh riêng, tuần tra, phát hiện những dấu vết của vi khuẩn, virus cũng như các chất gây dị ứng, chất độc để loại chúng ra khỏi cơ thể. Mặc dù tinh nhuệ được phân công nhiệm vụ rất chặt chẽ, chúng ta vẫn bệnh. Tại sao? Ngày nay, dược phẩm và các phương tiện y khoa càng hiện đại nên các chiến sĩ bảo vệ cũng không cần phải lao lực nhiều. Chỉ cần cơ thể bất an là thuốc, trợ thủ chỉ dùng khi thật cần thiết, lại trở thành quân chủ lực, được đưa ngay vào cơ thể. Khi thuốc lên, bệnh tình cũng trở nên nặng rất nhanh. Bên cạnh đó, có những bệnh không cần dùng thuốc nhưng họ vẫn dùng, như sốt siêu vi. Bác sĩ Đinh Tấn Phương, phó khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM giải thích, kháng sinh không diệt được siêu vi. Bệnh nhi chỉ cần uống thuốc hạ sốt, dùng thức ăn lỏng, nhiều chất dinh dưỡng, bệnh sẽ tự khỏi sau một tuần. Song không ít phụ huynh thấy toa chỉ có thuốc thông thường đã cho rằng bác sĩ dở, đi tìm bác sĩ khác yêu cầu họ cho thuốc tốt. Theo bác sĩ Phương, kháng sinh chỉ có lợi khi dùng đúng. Nếu sốt siêu vi mà cho trẻ uống kháng sinh thì sẽ rước thêm bệnh vào thân. Vì lúc này, kháng sinh sẽ làm cơ thể suy yếu. Do gan thận phải làm việc nhiều hơn, nên đề kháng giảm, dễ mắc nhiều bệnh khác. Mặt khác, có một nghịch lý là sống quá vệ sinh cũng làm suy yếu đề kháng. Do không được tập trận thường xuyên, nên khi gặp giặc dữ, các chiến sĩ đành chịu thua. Bằng chứng là trẻ được nuôi dưỡng bao bọc trong môi trường vô trùng, khi ra ngoài dễ bị nhiễm bệnh hơn trẻ bụi đời. Ba yếu tố quan trọng của sức sống. Sức sống không chỉ là sống khỏe, sống lâu, mà còn là sống vui, sống hạnh phúc, hay nói cách khác là cuộc sống có chất lượng. Có ba hệ số quan trọng của cuộc sống. Đối với mỗi người, sức sống không chỉ là sức khỏe, sống lâu, mà còn là sống vui và sống hạnh phúc, hay nói cách khác là cuộc sống có chất lượng. Sức sống là kết quả của một quá trình ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tạo thành, trong đó bao gồm ba yếu tố quan trọng. Vận động thể lực hợp lý. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu, bởi vận động thể lực hợp lý sẽ giúp bạn hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì, cũng như các rối loạn chuyển hóa khác trong cơ thể. Ngoài ra, việc luyện tập thường xuyên còn giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng với stress, nhờ đó giúp cho quá trình lão hóa cơ thể đến chậm hơn. Vì vậy, đây là một phương thuốc hữu hiệu cho việc tăng cường sức khỏe. Nhưng, như tất cả mọi liều thuốc, việc vận động phải đúng liều lượng, nghĩa là mỗi người cần chọn cho mình một môn thể thao, một loại hình vận động phù hợp với thể chất, hoàn cảnh, sức khỏe của mình. Đây là mấu chốt quan trọng để đạt được kết quả mong đợi. Thế nhưng, trên thực tế, điều này ít được chú ý. Tinh thần linh hoạt. Đây là yếu tố quan trọng thứ hai của đời sống, bởi tinh thần linh hoạt là khả năng đáp ứng được với mọi sự thay đổi của hoàn cảnh, ngoại cảnh. Những người có cuộc sống năng động, cởi mở với người khác và thế giới xung quanh sẽ giúp họ duy trì sức sống và tuổi xuân. Vì thế, chúng ta nên thường xuyên gặp gỡ, giao tiếp, kết bạn, thử sức với những điều mới lạ, hay du lịch đến những vùng đất mới, thưởng thức những món ăn chưa từng biết, vân vân, sẽ giúp chúng ta tập thích nghi và quen với sự thay đổi. Vì cuộc sống công nghiệp luôn thay đổi mỗi ngày, vì thế, những ai dễ quen và thích nghi sẽ giúp họ thay vì bị áp lực, căng thẳng, sẽ cảm thấy những thay đổi đó mang đầy tính thú vị, nhờ vậy giúp họ luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy sức sống. Dinh dưỡng điều độ và cân bằng. Gần đây, ngày càng có nhiều nhà chuyên môn cũng như có các bài viết đề cập về vai trò quan trọng của dinh dưỡng trong cuộc sống. Các nhà khoa học đã nghiên cứu, chứng minh, đưa ra những kết luận về sự ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng đến sự phát triển trí thông minh và sự thành công trong cuộc sống. Chính vì vậy, chế độ dinh dưỡng đóng một vai trò rất quan trọng, được xem như là một yếu tố của sức sống. Theo bác sĩ Phan Vương Huy Đổng, sai lầm thường gặp trong cuộc sống là chúng ta chỉ chú trọng đến chế độ dinh dưỡng đối với trẻ em và người lớn tuổi mà quên mất rằng cả lứa tuổi đang còn thanh xuân tráng kiện cũng cần có một chế độ ăn uống điều độ, cân bằng các chất dinh dưỡng cùng với nước, muối khoáng, các yếu tố vi lượng, siêu vi lượng cũng đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì và tăng cường sức sống. Để chứng minh điều này, một nhóm các nhà khoa học ở trường đại học Bergen, Thụy Điển đã thực hiện một nghiên cứu trên 450 người khỏe mạnh, chia ngẫu nhiên làm hai nhóm với chế độ dinh dưỡng có và không có bổ sung vitamin, khoáng chất, yếu tố siêu vi lượng và chiết xuất nhân sâm tiêu chuẩn G115. Kết quả nghiên cứu sau 3 tháng cho thấy có sự khác biệt rõ ràng theo chiều hướng tích cực ở nhóm có chế độ dinh dưỡng được bổ sung vitamin, khoáng chất và G115 ở các chỉ tiêu về sức khỏe và sinh lực. Những người được bổ sung cảm thấy vui vẻ, thoải mái, ít áp lực và hạnh phúc hơn trong cuộc sống, công việc. Đầu tư cho giấc ngủ. Một thực tế đáng buồn là đa số bạn tuổi teen thờ ơ với việc chăm sóc giấc ngủ của bản thân mình. Bạn biết không, việc đi ngủ không chỉ đơn giản là ngã ụt lên chiếc gối êm ái và khò khò. Đương nhiên là trong một thế giới ít bận rộn hơn thì chúng ta có thể ngủ được nhiều hơn. Nhưng giấc ngủ có nhiều tác động tích cực lên sức khỏe hơn là bạn tưởng. Hãy chăm sóc, đầu tư cho giấc ngủ của bạn nhé. Để có một giấc ngủ êm đềm, chọn màu sơn đúng. Thông thường, những màu như xanh lá nhạt, xanh dương nhẹ hay màu be ấm áp làm dịu thần kinh của bạn, mang lại một trạng thái thư giãn hoàn toàn và một giấc ngủ thật bình yên. Hơn nữa, những màu sắc này sẽ giúp bạn mau chìm vào giấc ngủ. Nên chú ý rằng, để đạt hiệu quả cao nhất, bạn không chỉ để ý đến tường mà tổng thể màu như ráp giường, gối, màn cửa. Chiếc gối nào thích hợp cho bạn nhất? Không phải chiếc gối đẹp nào cũng mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon. Nếu là người ngủ có thói quen nằm nghiêng qua một bên, bạn nên chọn một chiếc gối khá cứng, chắc, dày đặc. Còn loại gối có độ dày, cứng, trung bình thì dành riêng cho những người ngủ nằm ngửa. Đối với những người ngủ nằm sấp, bạn sẽ thấy ngủ ngon hơn với chiếc gối ngủ mềm mại. Chú ý đến ánh sáng phòng. Bạn sẽ dễ dàng ngủ hơn với ánh sáng đèn ngủ thật mờ. Bạn không thể nào ngủ tốt nếu quá sáng. Nếu như bạn muốn chợp mắt vào ban ngày, thì hãy đóng hết màn cửa. Hãy chú ý đến nhiệt độ phòng ngủ. Theo sở thích và độ chịu lạnh của mỗi người mà họ sẽ cảm thấy đủ mát hay đủ ấm để dễ ngủ hơn hay duy trì giấc ngủ một cách ngon và sâu hơn. Vì vậy, trước khi ngủ, bạn nên điều chỉnh lại nhiệt độ thích hợp cho bạn. Tuy nhiên, nhiệt độ lý tưởng nhất trong phòng ngủ chính là khoảng 25 độ C. Phòng ngủ không được có tiếng ồn. Với những người khó ngủ, tiếng ồn là kẻ thù số 1 gây khó ngủ hơn. Hoặc khi bạn đã ngủ rồi mà căn phòng đầy tiếng ồn, hoặc những tiếng ồn bị ảnh hưởng từ khu vực xung quanh, khi thức dậy, bạn sẽ thấy người mệt nhoài và căng thẳng. Khi ngủ, bạn nên để mọi cơ quan trong cơ thể được nghỉ ngơi. Đồng hồ thức giấc. Tốt hơn, bạn nên chọn loại chuông báo thức dễ nghe êm đềm hơn là tiếng réo khó chịu, đinh ốc làm bạn giật mình. Sự tỉnh dậy sau một giấc ngủ được nhẹ nhàng thoải mái cũng giúp cho bạn có một tâm trạng phấn chấn cho một ngày làm việc mới. 5 lý do khiến bạn cần ngủ nhiều hơn. Giấc ngủ làm bạn thon gọn hơn. Nghiên cứu cho thấy, càng ngủ ít thì chỉ số hình thể BMI hình như càng lớn hơn. Một nghiên cứu khác đã đưa ra lời giải thích. Những người ngủ 5 giờ trên đêm có lượng ghrelin, một loại hormone làm tăng cảm giác đói bụng, cao gấp 15%, và lượng leptin, một loại hormone làm đè bẹp cảm giác đói bụng, thấp hơn 15% so với những người ngủ đủ 8 giờ. Ngủ đủ cũng làm gia tăng trí nhớ. Giấc ngủ duy trì sống động những ký ức trong bộ não. Một thử nghiệm ở Đại học Harvard cho thấy, các chủ thể được dạy những cử động phức tạp của các ngón tay như khi lướt trên các cung bậc của đàn piano đã nhớ lại những động tác này tốt hơn sau khi ngủ được 12 giờ so với những người phải trông mắt thức suốt 12 giờ. Giấc ngủ giúp kích hoạt hệ miễn dịch. Một nghiên cứu trên những người bị bệnh trầm cảm cho thấy những ai có giấc ngủ bị rối loạn thì trong máu có lượng ít hơn của những tế bào kháng bệnh. Hơn nữa, maltodextrin, chất được tiết ra trong lúc ngủ, là một chất chống oxy hóa có tác dụng ngừa bệnh ung thư. Những người có cấu trúc giấc ngủ rối loạn thường xuyên bị thức trắng đêm, có thể có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao gấp 70 lần. Giấc ngủ làm chậm tiến trình lão hóa. Mất ngủ thường xuyên đã được chứng minh là có ảnh hưởng tiêu cực đến sự chuyển hóa các carbohydrate và chức năng của các hormone, khiến gia tăng tốc độ nghiêm trọng của những vấn đề kinh niên liên quan đến tình trạng lão hóa. Trong thực tế, một nghiên cứu trên bình diện rộng đã kết luận rằng những người ngủ 6-7 tiếng trên đêm sống lâu hơn so với những người chỉ ngủ 4-5 giờ. Giấc ngủ ngon giúp bạn có cuộc sống hoàn hảo. Nghiên cứu cho thấy chứng trầm cảm và tự ti thường xuất hiện ở trẻ vị thành niên có phần liên hệ với tình trạng mất ngủ. Và khi bước vào tuổi vị thành niên, những teen ngủ kém thường có nguy cơ sa vào rượu bia và ma túy cao gấp 2 lần những teen ngủ đầy đủ. Để dẻo dai và minh mẫn hơn. Ai cũng muốn mình trẻ mãi, sống lâu, nhưng sự thật thì không ai tránh được quy luật của tạo hóa. Không những thế, rất nhiều người với những thói quen sống không tốt đã làm cho mình già nhanh hơn, xấu nhanh hơn và bệnh tật hành hạ. Vì thế, hãy duy trì trí tuệ và sự dẻo dai của cơ thể bằng những việc vô cùng đơn giản nhưng rất dễ bị bỏ qua. Để đôi chân đưa sức khỏe đến nơi cần đến. Thói quen lười vận động cơ thể đang trở thành kẻ thù cho sức khỏe của nhiều người. Những phương tiện giao thông hiện đại đã làm cho đôi chân đang ngày một teo tóp. Không những thế, nó còn làm phát sinh thêm nhiều bệnh tật như tim mạch, rối loạn chuyển hóa, trĩ, táo bón, đau đầu, v.v. Vì thế, nếu bạn muốn tự tin với sức khỏe và trí tuệ của mình, thì hãy bỏ thói quen phụ thuộc vào các phương tiện giao thông một khi bạn có thời gian và khả năng vận động được. Các hoạt động vận động đơn giản như đi bộ, bơi lội, đạp xe, bất cứ hình thức nào cũng được, miễn là vận động, không cần nhiều. Nhưng vận động đều đặn mỗi ngày là thuốc trợ tim tốt nhất, vì không phản ứng phụ, không tốn tiền mua. Giữ không khí trong lành trong lá phổi. Sự ô nhiễm môi trường do khói bụi công nghiệp đang là thách thức lớn cho sức khỏe con người. Các bệnh lý đường hô hấp, đặc biệt là viêm phổi, thậm chí là ung thư phổi. Hiện nay trên thế giới có tới hàng trăm triệu người mắc hen, và con số đó đang ngày một gia tăng với ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, tác hại của thuốc lá cũng đã làm cho cả người hút thuốc và người hút thụ động phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Đó là bệnh xơ vữa động mạch gây nhồi máu cơ tim, suy giảm trí nhớ, giảm chức năng tình dục, sinh sản, nghiêm trọng nhất là ung thư phổi. Chính vì vậy, bỏ thuốc lá là cần thiết cho chính bản thân và những người xung quanh. Các biện pháp tập thở sâu mỗi sáng của yoga cũng là một biện pháp tốt, khiến cho hoạt động của các phế nang dẻo dai hơn, sẵn sàng thích nghi tốt với những biến đổi không tốt của môi trường không khí xung quanh. Ăn uống lành mạnh để bảo vệ gan thận. Nếu có thể nói được, chắc hẳn thận và gan sẽ nói lên những nỗi kinh hoàng khi chúng phải nai lưng làm việc sau những trận rượu bia thỏa thích, sau những bữa ăn no nê, mỡ, bơ, đường. Hậu quả của những người uống nhiều rượu sẽ là gan nhiễm mỡ, xơ gan, ung thư gan. Thói quen uống ít nước cũng tác hại đến hoạt động của thận. Chính vì vậy, nên có một chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng. Đối với người già, người béo phì, nên giảm thịt mỡ, tăng cường rau xanh, trái cây, uống đủ nước, 2 lít trên một ngày. Giảm tối đa lượng bia rượu, chỉ nên sử dụng các loại thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Ít suy nghĩ, não sẽ chai lì. Suy giảm trí nhớ là nỗi sợ hãi của bất kể người cao tuổi nào. Đó là căn bệnh Alzheimer. Người ta thấy rằng sự suy thoái của các tế bào thần kinh não, sự chích hẹp hay xơ cứng mạch máu nuôi não là những nguyên nhân quan trọng của căn bệnh này. Mặc dù vậy, người ta cũng thấy rằng nếu não bộ duy trì khả năng suy nghĩ và sáng tạo thì nó sẽ giảm được suy thoái và lão hóa. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người lao động trí óc ít bị mắc chứng quên hơn những người lười suy nghĩ. Chính vì vậy, để có một trí tuệ minh mẫn, không phải đợi đến tuổi già mà hàng ngày con người phải có các biện pháp làm việc và hoạt động sao cho phải suy nghĩ về những cái mới, tìm tòi học hỏi điều chưa biết để sao cho suy nghĩ trở thành một phản xạ. Về già không nên cho rằng mình đã được nghỉ ngơi, hết tuổi lao động thì không cần đọc sách báo suy ngẫm. Ngược lại, sự nhớ khi tiếp nhận thông tin, phân tích thông tin sẽ giữ tính cách sáng tạo của não. Bên cạnh đó, người cao tuổi cũng cần được kiểm tra sức khỏe thường xuyên, kiểm soát tốt các yếu tố gây ra các bệnh tai biến mạch máu não như béo phì, tăng huyết áp hay các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, v.v. Bảo vệ khung xương và vẻ đẹp của làn da. Người ta coi vai trò của xương trong cơ thể như là khung của một ngôi nhà. Nếu bộ khung đó mỏng, giòn, dễ gãy thì ngôi nhà sẽ bị lung lay, thậm chí sụp đổ. Quá trình lão hóa, sinh đẻ ở phụ nữ đã khiến mật độ xương thiếu hụt dần theo tuổi tác. Tình trạng loãng xương trở thành phổ biến ở người già. Các bệnh lý như rối loạn nội tiết, đái tháo đường, suy giáp cũng ảnh hưởng xấu đến bệnh loãng xương. Vì vậy, để giữ cho khung nhà vững chắc, cần có chế độ ăn giàu chất canxi, phosphor, magie, nên bổ sung các vi chất này trong thức ăn và sữa. Nếu như xương là khung của cơ thể, thì làn da là vẻ đẹp bên ngoài, phản ánh rõ nét tuổi tác và sức khỏe của ngôi nhà thân thể mà nhìn vào đó có thể nhận ra ngay. Da là tấm gương phản ánh tình trạng khỏe mạnh của nội tạng, đồng thời cũng là môi trường kích ứng nhiều loại phản xạ để hưng phấn chức năng kháng bệnh. Do vậy, hạn chế da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, các loại chất phóng xạ, ăn uống đầy đủ chất, uống đủ nước, ngủ đủ giờ và tránh bị stress sẽ bảo vệ làn da được khỏe mạnh. Để có sức khỏe dẻo dai. Đồng hành với việc ngành công nghệ thông tin phát triển, chiếc máy tính ngày càng trở thành vật không thể thiếu trong cuộc sống. Cũng vì lẽ đó mà tỷ lệ người mắc các bệnh tật về mắt như khô giác mạc, viêm màng mắt, mỏi mắt, cận thị, loạn thị ngày càng tăng. Nguyên nhân được giải thích là do khi ngồi trước máy tính, thị lực cần phải tập trung trên màn hình nhỏ, cự ly giữa hai mắt và máy tính cơ bản trong trạng thái cố định. Cứ như vậy, trong một thời gian dài, hai mắt sẽ làm việc quá mức dẫn đến mệt mỏi. Ngoài ra, trong khi dùng máy tính, hai mắt phải mở to, không ngừng theo dõi văn bản, dấu hiệu và hình ảnh luôn luôn di động trên màn hình, khiến số lần nháy mắt giảm thiểu, làm cho hai mắt cảm thấy bị khô rát. Hoạt động nháy mắt làm cho dịch mắt phân bố đều trên bề mặt giác mạc và kết mạc nên giữ được độ ẩm cho mắt. Vì vậy, nếu từng số lần nháy mắt giảm thiểu thì sẽ xuất hiện triệu chứng khô rát mắt. Nếu hiện tượng mỏi mắt và khô rát mắt xuất hiện trong thời gian dài, thị lực sẽ có thể bị ảnh hưởng. Do công việc bận rộn nên những người làm văn phòng ít quan tâm đến chế độ dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày, vì thế thường thiếu những dưỡng chất cần thiết cho đôi mắt. Giải pháp cho tình trạng này là cần có một chế độ dinh dưỡng đầy đủ hợp lý cho đôi mắt, tạo cho đôi mắt sức đề kháng tốt với những tác hại do môi trường làm việc gây nên. Ngoài việc ăn nhiều rau xanh và trái cây chứa vitamin A, theo một nghiên cứu đã chứng minh carotin, chất chiết xuất từ sụn vi cá mập thiên nhiên, sẽ giúp nuôi dưỡng mắt từ bên trong, có tác dụng lâu dài, giúp ngăn ngừa các bệnh lý về mắt và bảo vệ đôi mắt luôn sáng đẹp. Ngoài ra, các căn bệnh văn phòng hay gặp trong giới trí thức còn là cứng khớp, đau thắt lưng hay thoái hóa đốt sống cổ, lưng, viêm khớp do chế độ hoạt động sinh hoạt ít vận động, tư thế đứng ngồi không đúng. Việc sử dụng phối hợp hai hoạt chất protein và glucosamine trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các căn bệnh về thoái hóa xương khớp, với cơ chế tác dụng làm tăng sản xuất chất nhầy dịch khớp nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi trơn của dịch khớp, đảm bảo chức năng dinh dưỡng và sự vận động linh hoạt của khớp và bao hoạt dịch. Từ đó làm giảm triệu chứng của thoái hóa khớp, đau khó vận động, ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển. Các thực nghiệm khoa học cũng chứng minh cho tác dụng của sự phối hợp này trong việc giảm triệu chứng và sưng viêm khớp, cung cấp dinh dưỡng và nguyên liệu phục hồi, tái tạo các dịch khớp, ức chế các enzyme phá hủy sụn khớp, góp phần làm chậm quá trình viêm khớp, tăng độ bền vững và linh hoạt của các khớp. Thành phần giống thành phần tự nhiên của sụn khớp, không có tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Sự phối hợp này đang được sử dụng thay thế các chế phẩm chống viêm, giảm đau hay được sử dụng trong các phương pháp điều trị phổ biến trước đây. Nhiều nghiên cứu cho thấy taurin, một acid amin cần thiết giúp cho sự phát triển và hoạt động bình thường của hệ thống thần kinh trung ương. Hoạt động của taurin như một neuron dẫn truyền thần kinh trong não, đồng thời đóng vai trò bảo vệ và làm ổn định những lớp màng mỏng manh dễ vỡ của các tế bào. Thông qua hoạt động vận chuyển kali, natri, calcium, magie vào và ra khỏi tế bào, taurin giúp phát ra những xung thần kinh và giúp bảo vệ tế bào não khỏi sự quá tải. Chứng điên loạn do rượu là hậu quả của việc lượng taurin giảm mạnh trong máu. Chứng minh cho những bệnh nhân nghiện rượu loạn thần, taurin làm giảm đến 90% chứng loạn thần kinh, giúp ổn định tình trạng thần kinh. Áp dụng những nghiên cứu trên, Melifa Việt Nam đã sản xuất thành công sản phẩm Kansua 6, sản phẩm dành riêng cho người hoạt động trí óc. Sản phẩm là sự phối hợp tinh tế các chất có tác dụng phục hồi các tế bào thần kinh với các thành phần dinh dưỡng cần thiết, dễ thiếu hụt cho các đối tượng đặc biệt này. Không còn những mệt mỏi, những cơn đau đầu do căng thẳng hay những nguy cơ về cơ xương khớp bởi chế độ sinh hoạt thiếu vận động hay khẩu phần ăn mất cân đối. Như vậy, ngoài các sản phẩm trên thị trường giúp tăng cường sức khỏe, nói chung thì Kansua 6 là sản phẩm hướng tới những người lao động đặc biệt, đó là lao động trí óc. Kansua 6 đồng thời giúp bổ dưỡng trí não và tăng cường thể lực. Sử dụng Kansua 6 mỗi ngày sẽ cho bạn một sức khỏe dẻo dai, một tinh thần sảng khoái, sẵn sàng đón nhận những thách thức mới và gặt hái thành công.